tiếp tới cái phần ngũ vị công quân. Thì rồi thì mình học ngũ vị chánh thiên đây là tới qua phần năm vị công quân. Tất nhiên là những cái công phu mà quân tập để cho mình sống được điều đặn, sống cho được đến thuần thục cái chỗ chỗ giác của mình đó, cái chỗ mà đã nhận thấy của mình đó, nghĩa là đã nhận thấy rồi nhưng mà làm sao để sống cho được nó miên mật, nó thuần thục, nó trọn vẹn ở trong đó thì nó mới có được cái sức đắc lực để mà thắng được sinh tử, chứ không phải thấy rồi cái là xong. Cho nên thường gọi là lý tri đúng ngộ mà sự phải tiệm tu đó. Cho nên ở đây thì ngài lập năm vị công quân. Thì năm vị công quân này thì đây là cái lần ngài thượng đường, ngài dạy chúng, tức là lên thượng đường dạy chúng đó, thì ngài bảo là khi hướng khi hướng là sao, khi phụng là sao, rồi khi công công là sao, khi cộng công là sao, khi công công là sao. Tất nhiên là năm vị đó gồm là hướng, rồi phụng là công, rồi cộng công và công công. Thì các vị tăng mới đứng ra mới hỏi thế nào là hướng, thì sư đáp khi ăn cơm thì sao, thế nào là hướng khi ăn cơm thì sao, thế nào là phụng, ngài đáp là khi trái thì sao. Hướng là coi như là hướng đến, còn phụng là cũng như là vâng đó, vâng theo, kính vâng theo đó, thờ phụng đó. Cho nên là khi đáp phụng thì ngài đáp trái thì sao. Thế nào hỏi thế nào là công, sư bảo là khi buông cuốc đó, thì sao. Hỏi thế nào là cộng công, sư bảo chẳng được sắc. Vị tăng hỏi thế nào là công công, sư đáp chẳng chung. Thì đọc cái này thì mình đọc không biết ngài nói cái gì phải không, đọc qua mà không biết ngài nói cái gì. Cái gọi là cái vị công quân thứ nhất gọi là hướng, hỏi hướng thì hỏi thế nào là hướng, thì sư lại hỏi ngược lại khi ăn cơm thì sao. Thì vậy thì mình biết làm sao hướng đó, thành ra đọc rồi đọc mình cũng không biết ngài nói cái gì nữa. Bởi vì những cái điểm này là không phải là cái chỗ mà gọi là kiến giải suông, mà ở đây là cái chỗ công phu, cho nên nói mà khéo, nhưng mà để cái người mà gọi là thầm nhận, cái người có chỗ sống đó thì khéo biết. Bởi vì hướng tức là hướng đến, là thẳng tiến tới, tức như một bền hướng tới mà, hướng tới đó, không có gọi là cái để là ngó qua ngó lại, gọi là ngó quanh ngó quất đó. Mà hướng ở đây, nhưng mà rồi làm sao mà gọi là hướng một bề mà hướng tới như vậy, nhưng mà như vậy thì làm sao mà hướng đây. Thì nếu mà mình chưa có biết được cái gọi là cái việc thật chân thật này á, thì làm sao mà hướng. Cho nên ở đây nói là nếu mà không biết có cái việc này, tức là chưa biết có đó, chưa có cái chỗ biết có thì làm sao mà có chỗ để hướng đến được. Cho nên có chỗ hướng đến là muốn nói đến người có biết có, tức là biết có được cái việc đó. Cho nên là một bề nghĩa là thẳng tiến tới cái việc đó thôi, sống cho chọn ở trong đó thôi. Thì như vậy đó gọi là hướng. Cho nên ở đây là trước là phải cần nhận biết cái việc gọi là cái việc này, cái việc chân thật đó đó. Rồi thì khi nhận biết rồi, luôn luôn trong mọi cái sinh hoạt, mọi cái phút giây trong hàng ngày mình hành động đó, nghĩa là có động có tịnh gì, có tạo tác có làm việc gì, cũng đều không để tạm thời gián đoạn. Nghĩa là một bề thẳng tiến thôi, chứ không có để gián đoạn, không dừng lại ở trên bất cứ cái gì hết. Cho nên gọi là hướng mà, cứ hướng đến đó thôi. Cho nên hỏi thế nào là hướng, thì sư khi ăn cơm thì sao. Nghĩa là ngày Trần Công Túc ngày có cái câu gọi là làm sao, khi chưa sáng việc lớn thì như đưa ma mẹ, thấy không, rồi khi mà sáng việc lớn thì sao, cũng như đưa ma mẹ nữa. Thì đây cũng vậy đó, sáng rồi nhưng mà cũng phải giống như đưa mẹ một bề cái hướng thẳng tới đó thôi. Còn mà chưa mà thẳng tột đến đó, chưa mà sống được trong đó thì chưa thể ăn được, chưa thể ăn ổn được. Cho nên khi ăn cơm, khi mặc áo cũng không thể quên. Cho nên khi ăn cơm thì sao? Không? Chính khi ăn cơm, khi mặc áo đó cũng không thể tạm quên nữa. Nghĩa là luôn luôn như vậy. Lúc ăn cơm cũng là có công quân ở trong đó. Lúc mặc áo cũng có công quân trong đó. Chứ không phải là chỉ lúc ngồi thiền thôi, rồi cái lúc nghĩa là ăn cơm là thôi quên. Cho nên đó là luôn luôn trong mọi phút giây, trong mọi sinh hoạt đều hướng đến cái việc đó, không có để gián đoạn. Cho nên Ngài đáp là đáp cái rất là khéo đó. Khi ăn cơm thì sao? Nghĩa là dù cho qua những chỗ ồn náo, thí dụ như là ở trong cái chỗ chợ ồn đó mà vẫn cũng cứ đi thẳng qua, chứ không phải vì đi ngang qua chợ rồi cái thì ngó qua ngó lại chút cho vui mắt. Thì đó là gián đoạn cái công quân. Còn ở đây dù chợ ồn mà mình cứ đi thẳng qua thôi, thẳng tới cái việc đó thôi. Do đó mà ở trong cổ triệt á có câu Ngài gọi là đắc lực cần quên no, thôi lương lại chẳng đói. Đắc lực thì cần quên no, thôi lương thì lại chẳng đói. Tức như là được cái sức lực, cái sức đó, sức mạnh đó thì cần quên no, còn thôi lương á, tức như là không có lương lương thực đó cũng chẳng có đói nữa. Đó là nói lên mình có thật sự, và thật sự mà sống ở trong đó, không? Mình cứ lo sống về trong đây thôi thì đâu còn có cái thời giờ rảnh để mà lo nghĩ đến đói đó nó đó nó, lo nghĩ đói lo nghĩ no. Cho nên là đắc lực cần quên no, không nghĩ đến no. Mà dù cho hết cơm á cũng không đói nữa. Còn mình nghĩ đến no, nghĩ đến đói là còn nghĩ đến cái bụng này, nghĩ đến là cái giả thân này, thì chưa có thật sự một bề mà coi là hướng đến đó, đó là chưa hết lòng. Do đó mà ở đây cái vị đầu này gọi là cái vị gọi là hướng đó, là muốn nói lên mình khi mà biết có việc đó rồi là một bề phải làm sao hướng đến để mà sống cho được miên mật ở trong đó luôn luôn, đó là làm sao cho cái ánh sáng đó nó kéo dài mãi trong mọi thời gian, nó sáng mãi không có đứt đoạn á. Thì đó mới là cái người gọi là khéo. Do đó mà ở trong Ngũ Gia Tông Chỉ Toản Yếu đó, có một đoạn gọi là nói về cái hướng này, thì trong đó gọi là khi hướng là sao, nghĩa là rõ ràng có chỗ thấy, rõ ràng có chỗ thấy, rồi luôn luôn hướng đến cái việc này. Tuy trọn ngày ăn cơm mà chẳng từng nhai một hạt gạo, trọn ngày mặc áo mà chẳng từng mang một sợi tơ, cần phải dụng tâm như trên đây thì mới có phần thú hướng. Nghĩa là trong đó gọi là khi hướng là sao, nghĩa là rõ ràng có cái chỗ thấy rồi, có chỗ nhận đó rồi, thì bây giờ mới luôn luôn hướng đến cái việc này, không có để gián đoạn. Do đó mà gọi là trọn ngày ăn cơm mà chẳng từng nhai một hạt gạo, không dính một hạt cơm, ăn mà không có nghĩa là đồng niệm, mà chọn ngày mặc áo mà cũng chẳng từng mang một sợi tơ, và ăn cơm mặc áo mà không có nghĩa là đồng niệm ở trên cái cơm cái áo đó, mà cứ luôn hướng một bề đến cái việc này, làm sao sống cho được ở trong đây cho được trọn vẹn, thì đó là cái chỗ mình nhắm đến thôi. Cho nên Ngài nói phải dụng tâm như thế đó đó thì mới có phần thú hướng được. Đó là nói đến cái người mà đã gọi là biết có rồi đó, biết có việc này rồi đó, mà còn phải như vậy đó, còn huống là nếu mình chưa biết có việc này đó, mà rồi còn tâm mà nó lơ đễnh nhiều, nó nghĩ đến ăn đến mặc nhiều á, thì bao giờ mà cái công của mình nó được tương ứng. Cho nên đó là để thấy rõ mình càng còn phải nghĩa là miên mật hơn nữa, chứ còn không có thể dễ vui được. Người mà đã nhận thấy được á, đã biết rõ có việc này rồi đó, mà còn phải như vậy đó, còn huống nữa là mình chưa được như vậy, chưa được như vậy mà còn nghĩa là lơi lỏng thì sao đây? Đó là cái vị thứ nhất để cho mình thấy, thấy không?